Kiếm động cửu thiên, chương 163, mạch khoáng linh thạch mới, góc truyện audio.com, Mai Di Hương nóng vội, ngồi không bao lâu liền đi. Nguyên nhân gây ra là nàng nhận được báo cáo của thủ hạ, nghe nói từ đâu chạy tới một con heo năm chân, lập tức hào hứng đi xem. Nữ nhân này, Chu Hằng hoàn toàn không làm rõ tính tình của nữ nhân này, bách biến đa dạng, nhưng tổng thể mà nói vẫn là năng lực gây họa tương đối mạnh. Loại vua gây họa này vẫn là bớt chọc vào là hơn. Tuy rằng nàng thật sự rất xinh đẹp, thân phận cũng vô cùng cao quý, nhưng Chu Hằng cũng không muốn cả ngày sứt đầu mẻ chán. Hắn tiến vào cửu huyền thí luyện tháp, trực tiếp chạy lên tầng 2, bắt đầu luyện hóa vũ khí vừa mới lấy được. Trong hơn 100 món binh khí, chỉ có 9 món là pháp khí, ngoài ra đều là phàm khí khá thượng thừa. Chu Hằng nhìn xem những tài liệu dùng kia cũng khá là bất phàm, bởi vậy liền mua lại, dù sao cũng không mất bao nhiêu tiền. Năng lực của phệ kim tộc phát động, hắn bắt đầu cướp đoạt tinh hoa trong những binh khí này. Vút vút vút, đầu tiên là phàm khí bởi vì không có trận pháp bảo hộ, hoàn toàn chính là một món vật chết, tinh hoa trong đó lập tức liền bị Chu Hằng rút ra ngoài, hóa thành từng hạt tiến vào trong cơ thể hắn, màu sắc khác nhau, sắc thái loang lổ. Mà 9 món pháp khí kia thì đều có trận pháp tồn tại, khí linh lập tức triển khai phản kích. Nhưng trong 9 món pháp khí cảnh giới cao nhất cũng chỉ là cấp bậc sơ phân cảnh, sao có thể là đối thủ của Chu Hằng, ngay cả hắc kiếm đều không dùng, hắn mạnh mẽ phá hủy trận pháp, 9 món pháp khí lập tức hóa thành phàm khí. Những binh khí này cộng lại một chỗ đều không thể so sánh với lục lạc màu tím, Chu Hằng ngay cả da thịt đều không cần rạch ra, chỉ vẻn vẹn mười mấy phút sau liền cắn nuốt sạch sẽ chúng, mục nát hóa thành bụi. Mà ở trong cơ thể Chu Hằng thì thêm ra một viên châu hoàn màu sắc rực rỡ còn nhỏ hơn hạt gạo. Tâm niệm hắn thoáng động, viên châu hoàn này lập tức tản ra, dung hợp vào trong xương cốt toàn thân, tiếp tục đề cao cường độ thân thể và lực lượng của hắn. Tính chất của kim loại càng cao, tinh hoa trong đó cũng càng nhiều. Chu Hằng mở mắt, điều này không khó đoán, nhưng vẫn phải chứng minh một chút mới có thể hết hy vọng. Tuy nhiên, kim loại cao cấp chỉ có duyên gặp không thể cầu, dù sao không có nhiều thằng ngốc tới tặng bảo vật cho ta như là Ứng Băng Phong. Vẫn là dùng số lượng để bù lại thôi. Hắn rời khỏi cửu huyền thí luyện tháp lại chạy tới tiên bảo các một chuyến. Muốn mua đồ vật cấp cao thì ở đó tự nhiên là lựa chọn đầu tiên. Chu công tử, lần này là Nguyễn Giai Oánh ra mặt tiếp đãi Chu Hằng. Vị Tử Tinh tiểu thư có danh xưng đệ nhất mỹ nữ Hàn Thương quốc này một đoạn thời gian gần đây đặc biệt điệu thấp giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Chu Hằng làm lễ ra mắt phân chủ khách ngồi xuống. Khi mới gặp Chu công tử chẳng qua luyện thể cảnh nhưng bây giờ lại đã là cường giả ích địa cảnh, khiến cho thiếp thân ngưỡng mộ. Vị mỹ nữ khiêm tốn này nhẹ nhàng cười, có một loại quyến rũ phát ra từ trong xương tùy. Mỗi một mỹ nữ đều là yêu tinh trời sinh, một nụ cười một cái nhăn mày trong lúc lơ đãng đều có thể khiến người tim đập thình thịch. Chu Hằng những ngày này quả thật là đi lại trong đống son phấn. Lâm Phước Hương, Cổ Tư, An Ngọc Mỹ, Mai Di Hương, Tiêu Họa Thủy, người nào không phải ở trên tiêu chuẩn. Nhìn mỹ nữ nhiều hắn tự nhiên cũng có năng lực miễn dịch mạnh mẽ đối với mỹ nữ. Hắn mỉm cười nói, gạch nối, góc truyện audio.com, chẳng qua là vận khí tốt một chút mà thôi. Chu công tử thật là khiêm tốn, Nguyễn Giai Oánh ánh mắt lưu chuyển, phong tình chợt sinh, nàng chuyển đề tài. Chu công tử thiếp thân thủy chung cho rằng, người chính là vị chủ nhân mà thiên bảo các chúng ta gian khổ tìm kiếm. Ồ, vì sao ngươi lại cho là như vậy? Chu Hằng cười hỏi, hắn lúc này đã không phải là tiểu tử ngây ngô cái gì đều không hiểu ở Phong Vũ Thành lúc trước, hắn biết thiên bảo các nghĩa là gì. Đây chính là một quái vật lớn sản nghiệp trải rộng toàn bộ đại lục. Có thể đem sản nghiệp làm đến lớn như vậy, không có lực lượng mạnh mẽ duy trì sao được, sớm bị người gặm đến ngay cả xương cốt đều không còn. Bởi vậy, trong thiên bảo các thế nào cũng phải có cường giả tuyệt thế thần anh cảnh tọa chấn, nếu không làm sao có thể chấn áp vạn tông chư quốc. Lão tổ thần anh cảnh tìm kiếm chủ nhân. Đùa gì thế, được rồi, cho dù là thật phó này mạnh hơn chủ, như vậy làm chủ nhân phải nghẹn uất cỡ nào đây? Dựa theo quy định đời đời lưu truyền lại, chủ nhân chân chính của thiên bảo các chúng ta sau khi dùng linh tinh trụ kích phát sẽ phát ra hào quang màu đen, độc nhất vô nhị. Nguyễn Giai Oánh hiển nhiên là muốn ngả bài mà không phải quanh co lòng vòng. Khi Chu công tử lần đầu tiên sử dụng linh tinh trụ trắc nghiệm tiếp thân liền nhìn thấy một vệt sáng đen, thậm chí đều phá hủy linh tinh trụ. Trong trắc nghiệm về sau, song linh thể của Chu công tử tuy rằng trong quy củ, nhưng thiếp thân tin tưởng đó khẳng định là Chu công tử cố ý làm ra. Không biết thiếp thân nói có đúng không? Nàng cười khanh khách nhìn Chu Hằng, mi mắt như vẽ, linh khí bức người. Trong lòng Chu Hằng trong nháy mắt hiện lên vô số ý tưởng, phen lời này của Nguyễn Giai Oánh dường như xẹt qua một tia chớp trong đầu hắn, khiến hắn đem rất nhiều chuyện gắn kết vào một chỗ. Đoạn thời gian gần nhất hắn đã không suy nghĩ vì sao kiếm gãy màu đen lại xuất hiện trong đan điền của hắn nữa, đây kỳ thật là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Hắn có thể có được thành tựu bây giờ có thể nói 9 phần là nhờ vào hắc kiếm. Xác bằng 3 thanh kiếm gãy này đến tột cùng là lai lịch gì? Nếu kiếm này uy lực lớn như thế, lúc trước lại là làm sao mà gãy? Trên 9 tầng trời là tiên, chẳng lẽ lúc trước hắc kiếm từng thuộc về tiên nhân nào đó, mà vị tiên nhân kia gặp phải tai nạn lớn gì, ngã xuống bỏ mình, hắc kiếm lưu lạc trong trần thế, không biết làm sao chui vào trong đan điền của hắn an ra. Nếu như nói hắc kiếm là tiên vật thật ra có thể hoàn mỹ giải thích năng lực có thể cắn nuốt tinh hoa sinh mệnh của nó. Dù sao đây cũng không phải phạm trù người phàm có thể lý giải. Mà nghe nói tiên nhân bất tử bất diệt sau khi vị tiên nhân kia trọng thương, có thể nào chơi lại chuyển thế đầu thai hay không? Tiên nhân kia đã từng là chủ nhân của thiên bảo các như vậy sau khi hắn ngã xuống, thiên bảo các tự nhiên sẽ tìm kiếm vị tiên nhân chuyển thế này. Đúng là như vậy, cao thủ thần anh cảnh mới có thể cúi đầu xuôi tay cam lòng làm người hầu. Đó nhưng là tiên nhân. Đương nhiên, nếu quả thật có chuyện chuyển thế, ai biết cao thủ thần anh cảnh có ý đồ gì, có phải là tính toán giết tiên nhân chuyển thế chân chính chiếm cứ thiên bảo các? Lại hoặc là ép hỏi ra tiên pháp chính mình thành tiên. Nói tóm lại, nếu không có thực lực tương ứng ngồi lên ngôi vị hoàng đế, sẽ chỉ bị đàn sói cắn nuốt. Chu Hằng hít sâu một hơi, đem những suy nghĩ này toàn. Góc chuyện audio.com, bộ nén ở trong lòng, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Mặc dù hắn có cửu huyền thí luyện tháp nhưng chênh lệch giữa hắn và cường giả thần anh cảnh không biết cách mấy triệu dặm, nếu thật sự gặp phải cường giả như vậy, nói không chừng đối phương có năng lực lớn mạnh mẽ cướp đoạt cửu huyền thí luyện tháp. Hắn sẽ không mạo hiểm như vậy, cường giả thần anh cảnh quá đáng sợ, một ý niệm đều có thể đánh giết hắn, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn đều không thể có. Đáng tiếc tuy rằng ta cũng rất muốn có được sản nghiệp thật lớn như thiên bảo các nhưng ta thật sự không phải người các ngươi muốn tìm. Chu Hằng lắc lắc đầu, hắn nhiều nhất chỉ là có được một món tiên vật, bất kể là tư tưởng ý thức, hắn vẫn là hắn. Nguyễn Dài Oánh lộ ra một vẻ thất vọng, nàng vốn tưởng rằng mình thẳng thắn, Chu Hằng cũng sẽ bánh ít đi bánh quy lại, không nghĩ tới miệng tên này vẫn kín như vậy. Chẳng lẽ muốn nàng dùng mỹ nhân kế sao? Tuy nhiên mỹ nhân kế cũng chưa chắc có tác dụng. Duyên nữ nhân của kẻ này mạnh đến kinh người, trước có Lâm Phước Hương, An Ngọc Mị, Cổ Tư, hiện tại lại có Tiêu Họa Thủy, Mai Di Hương, bên cạnh Thủy Chung không thiếu mỹ nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ siêu cấp có tướng mạo, dáng người, có khí chất tài sản. Mỗi người đều không kém nàng. Nếu dùng mỹ nhân kế, nàng thật sự không có một chút xíu lòng tin, nói không chừng còn phải làm chính mình rơi vào, vậy không phải là thiệt lớn. Vậy Chu công tử hôm nay tới lại là vì chuyện gì? Nguyễn Dài Oánh biết Chu Hằng kín miệng ép đến cùng sẽ chỉ tạo nên hiệu quả trái ngược, vẫn là từ từ mà tiến thì hơn. Chu Hằng nói ra ý tới, cần mua sắm lượng lớn binh khí, đương nhiên tốt nhất là pháp khí. Không cầu phẩm chất nhưng cấp bậc phải càng cao càng tốt. Nguyễn Dài Oánh cực kỳ khó hiểu, thế nào cũng không thể lý giải Chu Hằng muốn những thứ này làm chi. Thật sự là linh thạch quá nhiều không có chỗ dùng sao. Nhưng yêu cầu của khách cổ quái mấy trăm nữa, chỉ cần không trái với quy định của thiên bảo các thì phải nhận ủy thác. Đúng rồi, Chu công tử rất nhanh là sẽ trở nên bận rộn. Trước khi Chu Hằng rời đi nàng lại nói một câu. Ồ, vì sao? Chu Hằng thuận miệng hỏi. Ở chỗ giao giới 4 nước lớn Hàn Thương Quốc, Thủy Nguyên Quốc. Phát hiện một mạch khoáng linh thạch, nghe nói lượng ẩn chứa tương đương phong phú. 4 nước lớn đều muốn chiếm làm của riêng, nhưng Lãng Nguyệt Quốc đột nhiên hạ chỉ, nói bọn họ không nên làm lớn chuyện. Bởi vậy, 4 nước lớn quyết định dùng chiến lực đỉnh cao để quyết định quyền khai thác phân phối của mỏ khoáng. Chu công tử nếu tiến vào ích địa cảnh, chiến lực lại mạnh mẽ như vậy tất nhiên phải vì nước ra sức. Nguyễn Dài Oánh rủ gì nói, thanh âm êm tai, dư âm văng vẳng, giống như đang ngâm sướng một khúc hoan ca. Chu Hằng không nói gì, rời khỏi thiên bảo các trở lại khách điếm. Lúc này Tiêu Họa Thủy rốt cục tỉnh ngủ, hắn liền đem vưu vật này phóng ra, để cho nàng ngồi ở trong ngực mình, mềm mại không xương, dường như một hồ nước mát. Mạch khoáng linh thạch, Tiêu Họa Thủy sau khi nghe Chu Hằng thuật lại lời Nguyễn Dài Oánh, mày liễu dài nhỏ hơi hơi cao lại. Đây là một kỳ ngộ cũng tương đương nguy hiểm. Là sao, mỗi một mỏ linh thạch hình thành đều cần một khối mẫu thạch cũng giống như trận pháp trời đất tự nhiên hình thành tụ tập linh khí, dùng thời gian tỷ tỷ năm để hình thành mạch khoáng. Góc chuyện audio.com, mà nếu là phẩm chất mỏ linh thạch cực cao trong mẫu thạch có thể hình thành linh hạch. Linh hạch, linh hạch là tinh hoa linh khí tinh túy nhất đối với võ giả mà nói chẳng những có thể nhanh chóng đề cao tích lũy lực lượng còn có thể đạt được lĩnh ngộ thật lớn. Linh thạch thượng phẩm liền có được tác dụng gia tăng võ giả ngộ đạo mà hiệu quả của linh hạch lại càng mạnh. Đáng tiếc là, một mỏ linh thạch cũng chỉ có thể hình thành một cái linh hạch, hơn nữa còn không phải mỗi một mỏ khoáng đều có. Chu Hằng hiểu được bốn nước lớn sở dĩ mỗi người đều không chịu buông tay, trừ mỏ linh thạch ngày sau có thể mang đến thu nhập linh thạch cuồn cuộn không ngừng, càng trọng yếu vẫn là muốn xem có thể kiếm được linh hạch hay không. Những người này đều bị chặn ở khai thiên nhất trọng thiên giống Nam Cung Trường không biết đã bao nhiêu năm rồi, nếu là có thể đạt được linh hạch vượt qua vách ngăn cảnh giới nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề. Bởi vậy, mặc dù bây giờ còn không biết có linh hạch hay không, nhưng các cường giả của bốn nước lớn lại đều muốn thử vận may một lần. Vì mạnh mẽ mà mạo hiểm, điều này ăn sâu vào trong xương tủy máu thịt mỗi một võ giả, nếu không Phong Khiếu Lâm Địa lại làm sao hấp dẫn nhiều võ giả như vậy tới. Cách chương.